Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa được nghe có thể nó có ba phần. Phần thứ nhất nói về việc sửa sai lỗi lầm của người anh em. Và phần thứ hai nói về sự tha thứ. Phần thứ ba là hiệu quả trong cái lời cầu nguyện. Yếu tố chung nói kết tất cả các phần lại chính là cái cộng đoàn, chính là đức bác ái. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu nói với các môn đệ, trong việc xây dựng đời sống cộng đoàn phải đặt trên nền tảng của đức bác ái. Mà một cộng đoàn sống bao giờ cũng có những người này người khác. Và khi sống chung bá nhân bá tánh như vậy, chắc chắn là cũng gây ra những cái sự hiểu lầm, gây ra những cái tổn thương với nhau trong đời sống của chúng ta. Và chính vì cái yếu tố của con người, cái cách hành xử của con người chúng ta, cho nên nó gây ra những cái tổn thương, gây ra những cái va chạm trong đời sống. Cho nên cần có một cái đức bác ái, một cái đức bác ái thật chân thành để xây dựng, để góp ý, để nâng đỡ nhau, và kể cả để chữa trị những cái vết thương, những cái đau khổ gây ra cho chính cộng đoàn của mình. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải có trách nhiệm liên đới với anh chị em của mình, phải sửa dạy lẫn nhau. Thế nhưng cái việc sửa dạy, cái việc khuyên bảo nhau là một cái điều mà chẳng ai muốn làm đâu. Bởi vì chúng ta thấy được rằng cái khoảnh khắc mông lung, rất là mông lung giữa việc mà cho chúng ta sửa dạy với cái việc gọi là soi mói cái đời tư, hay là kể cả cái hèn hạ nhất là hạ nhục người khác. Bởi vì nó rất là khó để mà nói với người khác, bởi vì chính chúng ta, mỗi người chúng ta thì chúng ta cũng thấy mình cũng có những cái thiếu sót, cũng có những cái yếu đuối nhất định trong con người chúng ta. Cho nên ông bà mình nói đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ. Thì chúng ta nhìn lại trước cái trán của mình, nhìn lại trước cái con người của mình, để mà mình thấy được cái yếu đuối của mình trước đã. Và ở một chỗ khác Chúa Giêsu cũng nói rất rõ, anh hãy trước hết hãy lấy cái đà trong con mắt của mình trước khi lấy cái rác trong con mắt người anh em. Vâng, cái điều mà chúng ta thấy được rằng cái lỗi lầm của người khác thì xem ra chúng ta rất dễ nhìn thấy, phải không ạ? Còn cái những cái lỗi lầm cái lớn nhất trong con người của chúng ta, nhiều khi chúng ta dễ dàng chống chế, dễ dàng bỏ qua, lấp liếm. Và vì thế mà nó rất khó để mà phân định, để mà sửa lỗi người khác, kính thưa cộng đoàn. Và ngay cả trong gia đình của chúng ta, máu mủ ruột thịt với nhau thôi cũng rất khó nói. Kể cả cha mẹ cũng vậy, khi con lớn trưởng thành rồi khó dạy lo lắm. Uống con từ uống từ bé chứ mà đã lớn lên, nó đã có nhận thức, nó đã có những cái tính cách hình thành, định hình cuộc sống của nó, thì những cái sai lỗi của nó rất là khó để nói. Cho nên là làm cha làm mẹ, cái điều mà sửa dạy con cái nó rất là khó. Có những cha mẹ phải rất là đau khổ trong tâm hồn để nói với những con cái, để sửa dạy cho nó. Cho nên chính vì thế mà cái bổn phận, cái trách nhiệm không phải là không dạy bảo, mà làm nói làm sao mới là cái điều chính yếu. Nhưng mà nói với cái tính cách thế nào mới lại là một cái vấn đề. Ở đây Chúa cho chúng ta một cái bài học rất là chí lý, là chỉ riêng chúng ta với cái người phạm lỗi, và nếu không được nữa thì thêm 2-3 người, và nếu không được nữa thì đưa ra cộng đoàn, và nếu cộng đoàn mà cái người đó không chấp nhận nữa thì hãy coi nó như là một người thu thuế hay là một người ngoại thôi, chứ không phải là loại trừ, không phải là ghét bỏ gì. mà để cho nó có cái thời gian cơ hội để nó sửa dạy, để nó có cái thể để sửa chữa. Vâng, cái phương pháp của Chúa đưa ra là như vậy. Và còn hơn một bước nữa, đó chính là phải có lòng bao dung và tha thứ cho nhau. Đó mới là cái điều chính yếu. Cho dù sửa dạy nó như thế nào đi chăng nữa không có kết quả thì cứ tha thứ. Và nếu không tha thứ được nữa thì cúi đầu mà cầu nguyện. Cầu nguyện để xin ơn của Chúa biến đổi tịnh căn lòng của mỗi người, bởi vì chính Chúa mới thấu hiểu, mới thấu suốt tất cả cái tâm can của con người. Chúng ta nỗ lực hết cách rồi mà nó có cứng đầu cứng cổ, nó có cố chấp thế nào đi chăng nữa thì thôi, để cho Chúa biến đổi lòng con người. Cho nên chúng ta thấy được rằng đó chính là tất cả những gì mà Chúa mời gọi chúng ta sống cái đức bác ái trong cái cách cư xử hành xử với anh em của mình trong đời sống cộng đoàn. Và điều quan trọng đó là để chúng ta được ơn cứu độ, để chúng ta được sống xứng đáng là những người con cái của Chúa, những người được biến đổi trong ân sủng của Chúa, thì mỗi người chúng ta phải nhìn nhận ra được cái thân phận yếu đuối của mình để mà mau mắn trở về với Chúa, trở về trong tình thương với anh em. Đó mới là cái điều cốt yếu, đó chính là điều mà Chúa mong mỏi trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chứ không phải nhìn lỗi lầm của người khác để rồi chỉ trích, để rồi soi mói, để rồi tìm mọi cách để hạ nhục người khác cho bằng được. Cho nên chúng ta thấy được rằng sống trong cái đời sống, chúng ta cần có cái tấm lòng, cần có cái sự quảng đại với nhau, để nhắc nhở, để khích lệ, để động viên tinh thần cho nhau. Đó mới là cái điều mà Chúa muốn trong cuộc sống của chúng ta. Chớ gì là Chúa ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta thức tỉnh hơn, để chúng ta sống trong cái lý tưởng của tình bác ái mà Chúa đòi hỏi chúng ta thực hành. Bởi vì Kitô giáo chúng ta không phải là một mớ những cái hệ thống luân lý phải giữ, hay là những cái ý thức hệ phải thực hành cho bằng là tình yêu. Tình yêu nó đòi buộc chúng ta giải quyết tất cả mọi sự trong vấn đề. Cho nên Thánh Phaolô khẳng định điều này rất rõ khi nói yêu thương, đã yêu thương thì không làm hại đến người đồng loại, và yêu thương là chu toàn mọi khoản lề luật vậy. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được can đảm nhận lấy tình thương để sửa dạy lẫn nhau. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta cũng biết can đảm dám nói sự thật, dám nghe sự thật, dám nhìn vào sự thật, dám đối diện với sự thật, và dám can đảm để trỗi dậy trước những cái sa ngã, trước những lầm lỗi, để chúng ta ngày càng sống xứng đáng là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau. Amen.